Đế Bá, chương 4022, trời sẽ thay đổi, hung nhân ra, góc truyện audio.com, mọi người nhìn lên trời, nhìn nơi mới rồi tuôn ra thánh quang, nhìn nơi chịu đựng thiên kiếp. Nhưng chỗ đó trống rỗng chẳng còn lại gì, mọi người nhìn bốn phía, nó nhau, không có chuyện gì hết, thân thể họ không mọc nanh, da lông, không bị ma hóa thành mãnh thú hắc ám. Dường như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ác mộng không thật sự xảy ra. Nhưng ác mộng không thật như vậy, không thể nào mọi người, tất cả sinh linh cùng một giấc mơ được. Vô số sinh linh trong thiên địa nhìn nhau, cường giả tu sĩ ngẩn ngơ. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ có những bất hủ chân thần, chân đế vô địch thủy tổ tuyên cổ cường đại không gì sánh bằng là biết chút ít. Trong khi người trong thiên hạ ngạc nhiên, thủy tổ tuyên cổ chân đế vô địch bay nhanh tới chỗ Lý Thất Dạ vừa ở. Thủy tổ tuyên cổ vừa bay vừa cẩn thận lấy ra các báu vật vô địch bảo vệ người, thi triển các công pháp vô địch bảo vệ mình. Sau khi xác định không có nguy hiểm, thủy tổ mới lao vào nơi Lý Thất Dạ vừa ở. Nhưng thủy tổ không thấy ai hay thứ gì, chỗ này trống trơn, không chút dấu vết, như không có chuyện gì xảy ra. Thủy tổ thất vọng, đến chậm một bước, tốc độ của gã đã rất nhanh nhưng vẫn chậm, không thấy tận mắt người chịu đựng thiên kiếp diệt hắc ám là thần thánh phương nào. Không được thấy vị tồn tại cường đại đó, thủy tổ buồn bã. Người đó là ai? Thủy tổ diễn pháp suy tính, nhưng không tính ra kết quả, vì thiên cơ bị che kín. Mạnh như gã cũng không thể phá vỡ phong kín dòm ngó ảo diệu thiên cơ. Thủy tổ không nhận được kết quả, thầm tiếc nuối quay người đi. Sắp xảy ra chuyện lớn, thủy tổ rời đi, lại có mấy bóng người hiện ra, bọn họ đến tìm hiểu, muốn biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Bọn họ muốn xem người chịu đựng thiên kiếp vô thượng, dập tắt hắc ám là ai. Nhưng mấy người đến đây chỉ thấy khoảng không, chẳng có gì, không chút dấu vết. Mạnh như bọn họ cũng không tìm ra manh mối gì. Không được mạnh mối gì nhưng họ có rất nhiều suy đoán, vì họ biết tiên thống giới đương thời dù có thủy tổ ở lại cũng rất ít ỏi, chỉ vài người. Rốt cuộc là vị thủy tổ nào? Trong số thủy tổ hiếm hoi đó dường như không ai mạnh đến mức này. Chân đế vô địch thi thào, nếu thật sự là thủy tổ thì chắc là một trong 10 thủy tổ. Vị tồn tại khác hút ngụm khí lạnh nói, đâu chỉ là một trong 10 thủy tổ, thực lực như vậy khủng bố còn hơn Cao Dương, rất có thể là ba hạng đầu hoặc số 1 thủy tổ. Trong một số thuộc địa ở tiên thống giới, nơi sâu nhất vùng đất nguy hiểm đó có đôi mắt luôn bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Ánh mắt lạnh lùng nhưng thấy rõ thiên địa, xem vạn cổ, đôi mắt chỉ bàng quan quá trình. Khi mọi thứ tan biến con mắt mới nhúc nhích, sâu trong hung địa một giọng nói trầm thấp vang lên. Đây là người xứ ngoài từ đâu đến, sao tam tiên lại ra một thủ lĩnh thật sự. Những hung địa cách xa ức vạn trời sao nhưng tồn tại trong hắc ám có thể giao lưu bằng cổ ngữ. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Sâu thăm thẳm vọng ra tiếng cảm thán trầm thấp, rốt cuộc sắp đến, thế giới này đã trốn quá lâu, chỉ sợ không tránh được nữa. Sau khi thánh quang nổ tung mọi thứ quay về bình tĩnh, trở lại như cũ. Tiên thống giới không xuất hiện ác ma cũng không có chuyện khủng bố gì. Việc xảy ra ngày hôm nay tựa như ác mộng, mọi người không rõ là chuyện tốt hay xấu. Tiên thống giới ồn ào, góc truyện audio.com. Náo động vô số cường giả tu sĩ bàn tán, nhưng thảo luận tới lui mọi người không kết luận được gì. Cuối cùng nhiều người công nhận là có ma tổ giáng lâm cõi đời như bị một thủy tổ vô địch trần đời chấn giết tại chỗ. Không ai biết thủy tổ đó là ai, mọi người cũng không rõ ma tổ đó là thần thánh phương nào. Vì vạn cổ đến nay nguyên tam tiên giới không xuất hiện chuyện như vậy, không có ghi chép gì về ma tổ. Mọi người không biết ma tổ hắc ám khủng bố tuyệt luân như vậy từ đâu chui ra. Người trong thiên hạ không thảo luận ra đầu cua tai nheo gì nhưng nhiều trường tồn bất hủ cường đại không gì sánh bằng, chân đế vô địch thủy tổ tuyên cổ rất muốn biết đáp án. Chân đế thủy tổ tìm kiếm người đã chấn giết ma tổ hắc ám. Nhưng thủy tổ đi khắp muôn núi nghìn sông, nhiều lần suy tính cũng không được đáp án, kết quả gì. Trong khi người trong thiên hạ không có manh mối thì thiên tính các truyền ra một câu nói. Trời sẽ biến, hung nhân ra. Nghe thiên tính các truyền tin, mọi người phấn khởi tinh thần, nhớ kỹ câu này. Trời sẽ biến, hung nhân ra. Khi tất cả đều nghe được câu trời sẽ biến, hung nhân ra, mọi người cẩn thận chiêm nghiệm, đều có ý tưởng của mình, có lĩnh ngộ riêng. Mọi người liên tưởng chuyện mới xảy ra, dùng mình hoảng sợ kêu lên. Không lẽ sắp biến thiên, hắc ám buông xuống, có ma vương hung nhân xuất hiện. Hoặc là nguyên tiên thống giới bị ma hóa nên mới gọi là hung nhân ra. Nhiều cường giả nghĩ vậy, nhớ lúc cuồng chiều hắc ám thổi quét thiên địa thì tập thể dùng mình. Bất hủ chân thần cường đại lấy lại tinh thần, hỏi thăm là ai truyền xuống lời tiên tri. Ai trong thiên tính các truyền tiên tri như thế? Một số trường tồn bất hủ chân thần vô địch hỏi thăm rốt cuộc được đến đáp án. Hòa Bích Thủy Tổ, được chính xác đáp án, nhiều tồn tại đứng trên đỉnh tiên thống giới lòng chấn động. Hòa Bích thủy tổ khác cũng hút ngụm khí lạnh. Hòa Bích Thủy Tổ nhưng tính thiên mệnh, trăm ngàn vạn năm qua mọi người biết Hòa Bích Thủy Tổ bạc tính vô song, chưa từng có ai vượt qua. Mọi người biết Hòa Bích Thủy Tổ một lời ngàn vàng, nàng không chỉ tính vận mệnh một người còn có thể tính thiên mệnh. Bây giờ Hòa Bích Thủy Tổ truyền xuống tiên tri như vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra việc lớn. Có Thủy Tổ lo lắng tương lai, đi thiên tính các bái kiến Hòa Bích Thủy Tổ. Thiên mệnh, đại thế tương lai như thế nào? Nhưng thiên tính các ở đâu không ai biết, Hòa Bích Thủy Tổ không tung tích. Tồn tại mạnh cỡ nào đi bái kiến Hòa Bích Thủy Tổ thì nàng đều không lộ mặt. Trừ câu trời sẽ biến, Hung Nhân Gia Gia không ai được thêm nửa chữ từ Hòa Bích Thủy Tổ. Thủy Tổ thở dài đành rời đi, xem ra Hòa Bích Thủy Tổ không chịu tính nữa. Mạnh như Hòa Bích Thủy Tổ nếu tính trời thì rất nguy hiểm, vì đó là hành động nghịch thiên, sẽ vời ác nạn cho mình. Trời sẽ biến, Hung Nhân Gia. Trong phút chốc câu này truyền khắp thiên thống giới, vô số đạo thống đại giáo cảnh giác, sợ trong đạo thống của mình ra ác ma gì. Nhiều đạo thống đại giáo lên kế hoạch cho điều tệ nhất, chừa đường lui cho truyền thừa môn phái mình. Cách chương.